Mặt thầy kiểu như thế, mời tôi kia Phật. Sau 4 tháng, có vào để có những cái được cha đứng hết. Những đứa con chính cầm mất hiếu, con sẽ đi cha. Quay con có chị hiểu cái thầy này mà xung quanh. Con cũng quay cả chúng ni và quay cả hết tất cả những điều của con. Nó có thì ngày kia ta nó bằng con. Nào hôm nay con trở lại nơi này. Ngày mấy mùa, con không biết thương cha, nhưng tình thương nó. Cha đang ngó gắn và trao lại cho con là chuyện trong giờ phút thiên nhiên này. Cũng như, ngày hôm nay con được gặp pháp vô vi của thầy con và cha đã báo nghĩ một phần con có hiếm đã xuống cầu. Quên cả cha đã mẹ, quên cả con ơn nghĩa thầy, quên cả tình mạng mà quên cả sinh linh nữa. Thế mà cha vẫn chắc nhiều nét con một tiếng hóa sinh. Con đường trở về những nguồn cội. Sau 4 tháng, xin cha, nơi học đường, con vẫn được nghe cuốn lời cha dạy và tất cả mười phương chư Phật và cấp khỏi tây là ứng gì là tướng giúp con và nhiều nhắc con xin con đường chuyển hóa. Ngày hôm nay nghỉ giờ cũng thiêng liêng này, con không biết làm gì hơn, cũng xin cha tha lỗi cho con về tội bất hiếu và con xin tạ ơn cha đi nhiều với con xin con đường chuyển hóa trở về nguồn cội. Những người mời phương chư Phật để giúp con và con xin tạ lễ các vị cho hội bác sĩ của hội đồng lưu ly quang ưu Phật đản giúp đỡ con trên con đường hiểu biết và tiến hóa trên con đường của mặt thể con và con xin được kính thầy kính cha kính cha và con xin được lời cảm ơn cả quý vị chư đạo hữu đã đến tham viếng và các lễ tinh thần con tin con người học hỏi bài học của con mà cha đã ban ngay nhờ con phiêu lưu này con không biết làm gì hơn là nguyện cố gắng sửa mình tinh khiết và con cũng là nguyện của con trong giờ phút này chúng xin cha ban mỗi phòng an cho tất cả chúng sinh lao ả sông cõi trầm gian này và tất cả các sinh linh còn đang mơ vơ lạc lãng trốn còn cần sớm trở về những ánh sáng của cha mà xin cha ban an huệ cho sự thanh tịnh và cho tất cả những phần hồn được tiến hóa. Nhờ phút này con cũng không biết nói gì về cái tội lỗi của con và tất cả những gì mà ân cha đã cho con và tiền nhất là tất cả các cỏ và cũng như là kiếm gì ở trần gian này để giúp đỡ con và nhiều nhất con sẽ được tiến hóa của cha và mục đích của nhà đi xin cúi đầu đảm tạ ơn cha và mời khương kinh Phật quý vị đến giúp con một hội đồng bác sĩ lưu vinh phong Phật mà chưa vì ngũ đạo ở cả trước cảm thấy là xin thành tâm cúi đầu lãnh lễ cha thầy của một khương kinh Phật và chư vị hiện hữu nên cảm thấy năng lưu ở người bệnh.
Sau 4 tháng về mà xéo để thức giác cái tâm linh và thấy mình cũng là một y sĩ tự cứu và tự giải thoát mình và ngày nay ý thức được phát tâm muốn cứu độ muôn loài vạn vật đang đau khổ vơ vơ trong cõi hầm trần, đó là một ý niệm cao siêu nhưng trong nhu cầu phải cần sự thực hành để đạt được sáng suốt hơn, tự diệt mọi sự mê chấp của nội tâm để tiến tới sự cao siêu đời đời. Khi chúng ta hiểu rõ những điều đó là chúng ta đang sống với cha, với thầy, với Phật, chúng ta không bao giờ lìa khỏi đâu, phải giữ tâm niệm đó và thực hiện duy trì được mọi sự sáng suốt siêu vào trong giờ phút thiêng liêng đau bệnh hoạn mà chúng ta được cứu độ nhiều đêm, mỗi đêm được thức giác và ý thức được cao siêu về tâm đạo. Đó là một bước tiến triển khả quan của phần hồn đã ý thức rõ và tự tu luyện thì bề trên không bao giờ buông bỏ và sẽ giúp đỡ về trợ tâm con để con thức giác hơn nữa, càng cố gắng tu hơn nữa để đạt tới sự thật sự siêu phàm. Và chúng ta phải hòa mình trong sự siêu phàm đó mới mong ra cứu độ được người khác và cứu độ chính mình. Thì ngày hôm nay đã trở về đây có một cơ hội, tuy rằng một giây phút ngắn ngủi đã gặp gỡ các bạn đạo, thì mới thấy rõ là tình thương và đạo đức là siêu hết. Chúng ta chỉ đóng góp trong tình thương và đạo đức để dẫn tiến tâm linh của những người bơ vơ trong cái nghiệp thân đau đớn, là các bạn đạo đều hướng về một người con của Đức Cha Trời đang bệnh hoạn, nhưng mà mọi người đều hướng về trong tâm linh cứu độ, muốn người trở lại thiên đường để thuyết giải và vài câu để mong ảnh hưởng những người kế tiếp, và do họ sẽ thức giác và hiểu rõ chính tâm của chúng ta đã tạo ra bệnh hoạn rõ ràng. Cho nên càng tu càng thấy sự sai lầm, càng tu càng thấy sự chậm trễ, càng tu càng rõ sự bất hiếu. Cho nên tu cao chừng nào cảm thấy mình bất hiếu. Nói đến đây tôi cũng cảm động, thì thấy tất cả đều ở trong bơ vơ, tâm tối, không hiểu nó, bất hiếu với đâm trả trợ. Nó tự tạo ra sự đau khổ cho nó, tự gắt hái lầm than cho chính nó. Nó đem sự bi ai cho nội tâm nó, mà chính nó là một vật quá báu nhất của càn khôn vũ trụ. Nó một điểm son sáng suốt của càn khôn vũ trụ, mà nó tự đem lại sự ô trực cho nó. Vì bề trên rất cảm động, đó là vật quý, cho nên Ngài mới dìu nó hoài, tưởng nó hoài, săn sóc nó hoài, từ ly từ tí, bởi vì vật đó không bao giờ tiêu diệt, không bao giờ Đức Cha Trời bỏ nó, thương yêu nó, giúp đỡ nó, thập phương chư Phật cũng hộ độ cho nó tiến qua. Cho nên chúng ta đã có cơ hội sum họp ngày hôm nay, thì chúng ta thấy cái tình thương là quý báu, đạo đức quý báu, phải do sự phát tâm của chính mình mới đóng góp được và cứu độ được người khác. Nếu các bạn dùng đôi môi và cái lưỡi xảo trá thì không bao giờ các bạn đạt kết quả tốt. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng tâm linh của chúng ta là một vật quý báu, chúng ta phải hướng thượng để hóa giải đi tới vô cùng sáng suốt, mong ra độ được. Cho nên hôm nay bạn đạo chúng ta được ra khỏi cảnh đau khổ tạm thời, nhưng mà tâm linh người đã hướng thượng và người cũng đã hướng thẳng về cõi đời đời, thì cái nghiệp thân của người cũng chẳng có nghĩa lý gì đối với người. Nên sự cảm động đó nó lại trở về với chúng ta, và để chúng ta ý thức rằng cái nghiệp thân của mọi người phải có, vì tánh của mọi người chưa giải triệt, rang tu để ngộ tánh, thay tánh chúng ta mới sửa sự sai lầm, rồi thần hồn của chúng ta mới thức giác để tiến thẳng lên bề trên. Lúc đó chúng ta mới ở trong chỗ an toàn, một vị trí thực hiện tình thương và đạo đức để cứu độ muôn loài vạn vật, tiếp tay với Ngài để phô trương tất cả những khả năng toàn giác của Ngài, để cho chúng sanh tự thức giác và để cho nhân loại tránh cảnh lầm than sắp tới, cũng ở trong cảnh chém giết cướp giật mà thôi, vì người chưa hiểu lấy tội trạng của chính mình thì gây hấn khắp nơi. Hiện tại toàn cả quả địa cầu đang đau khổ bơ vơ, không biết lối về, sống trong tham dục ô trực nặng ngập. Nhưng cái Cha Trời không biết làm gì hơn, đưa bao nhiêu linh căn xuống thế gian để khuyên giải, nhưng mà kết quả thâu thập chẳng được bao nhiêu. Thì kỳ này lại càng nhiều hơn nữa, Ngài sẽ dốc toàn lực để cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng sinh phải sớm ăn năn thức giác, sửa mình trở về khỏi thanh tịnh, tự minh tự giải. Chúng ta đã có cơ hội biết đi, biết đứng, biết nằm, biết nói rồi, thì chúng ta thấy cái chủ trương chúng ta rồi là phần hồn. Cho nên các bạn phải hướng thượng để tu giải thoát mới là kịp thời. Còn tu mà còn quanh quẹo thì không bao giờ kịp thời. Mất thì giờ và không đạt được kết quả. Nhưng hôm nay chúng ta lại được thêm một bài học nữa. Được thấy rõ tình thương và đạo đức và cao quý. Ngày nay bạn chúng ta đã uống được viên thuốc tình thương và đạo đức. Và hy vọng bạn sẽ tiếp tục uống thêm nữa và giữ lấy. Để sớm đạt tới mọi sự thực hiện cao đẹp của cha đời đã ban rải cho mọi nơi, mọi giới. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Tạc Độc.
Cái thuyết của khoa học tử vi đó, chiếu số đó, thì cái số mệnh của con người được an bài bởi sự ảnh hưởng của các vị tinh tú, nền tảng của ngũ hành, kim mộc thủy hỏa. Theo như những lời giảng dạy của thầy, thì con người thuộc phái vô vi khi mà tu thiền mà đi đến cái độ cao thì có thể thoát khỏi cái ảnh hưởng của xướng số và có thể chuyển biến xướng số. Như vậy có phải những người theo phái thiền sau khi tu cao đã truy thoát ra khỏi ảnh hưởng về tinh tú và ngũ hành chứ không?
Đó là đúng như vậy. Bởi vì các bạn chưa tu thì các bạn chỉ hướng ngoại với nhục nhãn mà thôi. Dùng cặp mắt, lỗ tai nghe, miệng nói, mũi ngửi để thực hành mọi sự việc tại thế gian. Còn các bạn tu rồi sửa nó, hướng. Thành ra những chuyện đó và những chiều hướng đó không còn lôi kéo các bạn nữa. Thì như tôi thường giải thích rằng, chiếc xe hơi mà bạn dùng nhiều quá thì nó phải hướng. Mà chúng ta biết rồi, chủ nhân ông thanh tịnh rồi, không xài khí nó nhiều quá. Và hướng thượng đưa nó tự giải. Thì cái sự sử dụng đó nó ít động cho cơ thể thì tự nhiên cái bản thể đó nó được chuyển hạn lâu hơn, cho nên con người tu lại được chuyển hạn, được đổi số mệnh của tự vi ở thể đó. Bởi vì tu mà thoát độc rồi thì cái hồn các bạn lìa khỏi thể xác thì thoát cái sự kích động và cảm động của âm dương đó. Thì những chuyện phức tạp không trở về với nội tâm nội tạng mà sự thanh nhẹ nó trở về. Thì sau đó mình mới lãnh được sự sáng suốt, lĩnh hội được sáng suốt của bề trên ban bố cho mình. Lúc đó chúng ta thi hành nhiệm vụ cứu độ mọi người và không dám chà đạp lên. Người thường thì họ chà đạp với cơ thể họ mà họ không hay. Ví dụ như ngoại cảnh lôi cuốn họ, hút thuốc, nhậu nhẹt, cờ bạc, say mê, tự làm cho họ giảm thọ mà không hay. Cũng như chiếc xe chuyên chở qua nhiều thì nó phải chạy qua nhiều thì nó phải hư ở chỗ đó. Thì cái này chúng ta thấy rõ ràng, một bài toán cho các bạn thấy rõ ràng. Từ ngày tu tới bây giờ thì các bạn bớt những sự xài tiến của nội tâm và các bạn hướng thượng. Trong lúc sân si các bạn hướng thượng về giải tỏa, thương yêu, cứu độ thì nó không có làm bằng cái thần kinh và không động tim can nhiều thì bệnh hoạn đó sẽ tới với mình người. Thấy không? Và tới cái nhẩm thực của chúng ta, ăn uống của chúng ta cũng là đều có mức độ hết. Thì cái phản nó phải trường hơn. Nhưng mà cái trường đó là để cho chúng ta làm gì? Cho chúng ta học hỏi. Chứ không phải cho chúng ta hưởng thụ. Mà muốn học hỏi thì phải thực hiện lập hạnh cứu đời, giúp người, thương yêu. Rồi chúng ta giải tỏa được cái tánh kiểu sân si sẵn có. Vì chúng ta thấy đó là quan trọng, thấy sự eo hẹp là quan trọng, chúng ta vun bồi sự eo hẹp thì nó kẹt. Mà chúng ta thực hiện cứu độ người thì chúng ta thấy bao nhiêu cũng không đủ. Tâm chúng ta càng càng nới rộng. Mà nới rộng chừng nào thì thấy nó an nhiên và nó thanh thản. Thì lúc đó chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng trong cơ tạng thì bệnh hoạn không có nhiều. Thì cái lúc đó không có xài số tử vi nữa. Số tử vi là chỉ luận tính ở trong sự kích động và phản động của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Còn người tu thì nó có thể tự bớt cho đến nỗi bữa ăn nó cũng phải không cần phải suy nghĩ tới nhiều, có cũng được không cũng được. Nên thấy đó là bài học tạm của nó mà thôi, không phải chuyện trường cửu đối với nó. Và cái mặt thanh điển tinh thần đó là rất nhu cầu cho tiến, cho phần hồn tiến hóa. Thì cái đó nó vu bồ, nhưng mà cái đó không bao giờ bị sức mẻ và bị hư hại. Tự nhiên là cái kiểu một cuộc cải số rõ ràng. Phân tích cho các bạn thấy ha. Đó, rồi tu rồi càng ngày càng thấy một cả số ở đó. Cho nên ở Việt Nam tôi có nhiều người cũng như mấy ông thầy tôi nói rằng bà tháng 11 thì bà phải được đi xem hết. Mà tháng 11 bà không chết thì tôi không dẹp thì tôi không làm thầy tôi. Bởi vì cái số tử vi nó dồn kỹ rồi, cái sao nó lu mờ rồi. Cái mạng nó không còn trong bữa đó. Thì mấy ông thầy trước ông đã kinh nghiệm rõ ràng, quyết định là phải đẹp. Nhưng mà những người đã đến thang với tôi nói thôi bây giờ bà mỗi đêm bà tới tu thiền và nghe tôi nói. Rồi đợi tới tới tháng đó rồi bà đi tới thăm thầy, với thân thầy muốn sao. À, thì bà còn sống, một ngày nào bà qua đây rồi sẽ hỏi lại bà, bà bật. Thì tới tháng đó là bà còn nguyên, bà đâu có chết, mà tới bây giờ bà cũng chưa chết. Nhưng bà mắc cỡ, bà không đi gặp ông thầy. Sợ ông thầy buồn. Đó. Thì vì tôi thấy là cái bài toán mình làm rất rõ ràng. Mình khai triển, không có đi đâu bậy, tới cái nghề nghiệp nó cũng không có. Nó ăn năn hối cải rồi. Thì mất tiên qua nó hướng thượng, cái đâu có chuyện đấu tranh mà gặp phải sự chặt giảm cái mạng môn của nó. Sao? Cho nên người tu được cứu rỗi, tất cả những sử ký để lại, tiên thánh Phật đều là khuyến khích về tu. Để tăng trưởng họ trì, tu tiên tự giả, có rõ ràng. Những vị đã đi trước cũng đạt. Mà hiện tại chúng ta thấy tâm thân chúng ta lần lần an ổn cũng là do thực hành và tự đạt. Rồi lần lần các bạn ấy đi chê các bạn. Chê các bạn. Và sửa đổi. Thực tình sửa đổi. Chấp nhận sửa đổi. Lúc đó cái mạng mong nó thay đổi nữa. Càng thay đổi càng tươi tăng. Mình mới thấy cái hiệu quả là do mình làm cho mình. Không nhờ ai hết. Tôi đã nói hoài. Tôi nhắc hoài. Không phải là tôi phạm sự, không phải là tôi bỏ Đức Cha Trời, không phải là tôi bỏ Phật, nhưng mà chu trình các bạn muốn được cứu độ thì các bạn phải hành mới được sự cứu độ. Mà các bạn cứ kêu réo hoài, bởi vì người tới trước mặt chúng ta mà chúng ta cũng không thấy làm sao cứu được. Thấy không? Và các bạn thanh nhẹ rồi, một cái ý niệm của bạn tưởng tới Ngài thì Ngài độ liền cho các bạn sự sáng suốt cấp tốc trong một tích tắc là các bạn nhận được. Lúc đó mới là khi mà thật sự nhận được sự cứu độ của bề trên. Mà nếu các bạn không hành làm sao các bạn nhận được. Thấy chưa? Cho nên cứ khuyên khuyên khích hành. Mà những ảnh hưởng của những vị đó đã cho chúng ta. Những vị ngộ đạo, những vị đắc đạo, những Phật, Chúa đều là thể xác con người mà thôi. Và chúng ta đang mang trù trì trong thể xác con người. Và chúng ta tìm được một cái phương thức để tự giải thoát. Mà nếu chúng ta không hành tiến thì làm sao? Ai chung vô trong bản thể chúng ta hành gìn cho chúng ta được. Nghe không? Ai dám cải số chúng ta ngoài chúng ta. Tôi bằng lòng ở lại để học hỏi. Tiêu qua. Thì tôi phải sửa tôi. Ổn định hơn. Sạch sẽ hơn. Tinh vi hơn. Tôi mới ở lại được. Nghe không? Còn nếu mà tôi không bằng lòng ở lại. Thì tôi cứ hủy diệt dễ quá. Ở đời họ làm gì tôi làm đấy. Thì giảm thọ sắc sắc. Họ dành ăn tôi cũng chung vô dành ăn là tôi bị giảm thọ. Tôi không hiểu cái đương nhiên có của tôi không hiểu. Thì tôi phải kẹt thật chỗ đó. Trong sự lao nó lôi cuốn cho nên các bạn lao về tiền bạc, về gia can, về chức vị được rồi. Một đêm nó thiền cũng được mà ngủ cũng không sao. Mà nếu các bạn buông bỏ hết tất cả thì các bạn thấy thiền nó dễ dãi. Khỏe khoắn. Tâm linh nó cởi mở. Cái đó kêu một siêu giác. Rồi sáng lại dòm mặt gọi tiếng thấy mình trẻ. Bạn bè dòm cũng nói mình trẻ. Tại vì không lo không trẻ sao? Không lo trẻ mà người lo là thật á. Chứ người kinh nghiệm đâu có phải cần phải học sách tướng. Dòm mặt con là sao bữa nay con lo quá vậy? Con bộ con buồn quá vậy? Mẹ có thể dòm thấy con biết không? Đâu có phải học sách thôi chứ. Vì nó lo, nó không ngủ được. Cái nhan sắc của nó khác, phải thay đổi được. Nhãn quan của nó khác, mình dồn là mình biết. Đó. Còn chúng ta đây không phải là lo về đời nhưng mà lo về đạo. Lo về đạo thì vun bồi sự sáng suốt. Sự sáng suốt nó đem lại cái nhãn quan chúng ta sáng suốt. Mọi người dồn thì cảm ơn và tâm tư thì cởi mở. Và thích đàm đạo với mọi người và mong mọi người đồng tiến với chúng ta. Để gặt hai sự hữu ích sẵn có của đời là hư đạo. Cho nên tu nó sẽ đổi được. nên thực hành rồi mới thấy lời nói tôi nói là đúng, chính tôi ở trong thực hành tôi mới thấy đổi tướng đổi mạo gì vậy? Mặt này cũng đổi luôn, tôi rất tiếc rằng cái hình cũ tôi không có đem ra đâu, nhưng mà chính anh Yên, chị Yên cũng thấy được cái hình cũ của tôi, cái hình sau khi tu hai người khác vô mà hai ông này không có giống nhau, thay đổi cái gì. Cho nên do cái hành trì mà đạt thôi, chứ không thế nào mà kêu bằng cầu xin mà phải sửa phải hành nó còn xóa, nếu không sửa không hành không. Nhưng mà cái đó là cái quan trọng không, cái đó là cái đời đời không, cái mặt thật mới là thật. Mặt thật nó còn nhỏ nhẹ hơn, nó còn lanh lẹ hơn, nó không có nặng trược như ngồi một đống đây nói chuyện đâu. Tâm chuyển là minh hết mọi sự việc, tại đó nó còn văn minh hơn thế gian. Thế gian phải tìm kiếm mọi sự việc, chứ đằng kia ta chút xíu ta biết hết rồi. Cái phần đó mới là phần của chúng ta trong vô vi đã và đang tiến triển để tìm tới và đạt tới, trở về con đường cũ chứ không có phải là mới đâu. Các bạn đừng có nói rằng tôi được cái đó tôi mừng, cái được đó là cái chuyện hồi xưa đó thôi, nên tôi trở về cái đường cũ, cho nên khi mà trở về quê xưa chỗ cũ thì trạng thái cũ phải trở về, mà trong lúc nó trở về rồi thì nó phong phú kinh nghiệm và nó còn sáng suốt hơn hồi xưa nữa, mới là xứng đáng con của Thượng Đệ. Cho nên nhiều người tu vì có sự sai lầm và nhờ sự hỗ trợ mà không biết hỗ trợ bằng cách nào. Cho nên càng tu thì càng được hỗ trợ, bởi vì tâm linh mình mở, mình thấy rõ, mình mới thấy rõ sự hỗ trợ và mình xác nhận đó là sự hỗ trợ. Còn cứ mình cứ lù lù nói ở thêm cứ kêu ông Phật thế, ông Phật không gì nhà Ấn Độ phải nói tặc cơ. Mình thì hành triển lên trên thì ở cấp nào cũng có sự ảnh hưởng của ngài, thì mình được sáng suốt bậc nào thì có sẽ chiếu cho mình bậc đó, không bao giờ ngài ích kỷ và thâu lại không độ cho người tu đâu. Lúc nào cũng thương yêu và giúp đỡ, và ngài làm đó thấy rõ là nhiệm vụ của ngài nữa, trong văn ngoài. Cho những người tu thiệt giác rồi ngộ đạo, họ hay khuyên người Phật tu và sắp ân cần khuyên và mong sao họ được tu, thì cái người truyền đạo nó mừng, nó chẳng ăn gì mà nó mừng, bởi vì thấy nó trở về cái cảnh đời đời, thay vì nó bị luân hồi đau khổ, nó bị trầm luân trong khổ ạ, than ván mà chẳng ai cứu được nữa, chỉ nó tự cứu thôi, mình mất biết bao nhiêu ức niên mới trở lại được. Cho nên đó, mình tu ở đây rồi mình độ được một người tu, mình nên mừng và cầu xin cho chư Phật hộ độ cho người đó càng ngày càng sáng suốt hơn và trong thực hành dũng tiến hơn để sớm đạt hơn.
Không còn thắc mắc nữa. Thưa thầy, nếu sửa kỳ cơ gần sắp tới đó, thì cái thời gia công tu hành cũng đừng để thay đổi nhiều.
Cho nên chúng ta gia công tu hành vô ích thì không bao giờ chúng ta gia công. Chúng ta người có trí mà hiểu được sự thanh nhẹ là đời đời không ai cắt thay được. Cái sắp tới là sự tranh đua của vật chất, nó sẽ đụng nhau và nó tai hại tới tâm linh vô cùng. Và chúng ta biết được rồi, chúng ta tu giả cái thi tịnh, thì các bạn tin bài làm một bài toán thấy chắc là chúng ta cũng thoát nạn được. Cho nên tin là khả năng của chính bạn, rồi bạn tu bạn sẽ thay hơn. Thấy không? Không nên mê tín rằng ồ, hỏi ông Tám nói cái này dù sao, sao năm nào tháng nào vô. Cái đó không cần thiết. Cần nơi sự hành trì của chân tâm của các bạn là tốt. Hành trì trong chân tâm, chứ không hành trì trong hành động ở bên ngoài cho người ta thấy. Trong chân tâm các bạn, trong ý chí của các bạn, hướng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, để hợp tác với đất cha trả, làm việc đời đời trong khung cảnh đau khổ của tại thế. Vì bao nhiêu năm khuyến khích tu hành nhưng mà chẳng ai tu. Đó, rất ít. Phần số kết quả rất ít. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng phải đi tắt nó mau hơn. Cho nên chúng ta phải cố gắng hành trì đi tắt. Và trong khi đi tắt rồi, các bạn thấy có kết quả chứ. Bữa nay tôi đạt được kết quả thì ngày sau tôi sẽ đạt được nữa. Thì tôi không phải lo cái cuộc tận diệt nữa. Tôi làm sao tận diệt cái nặng trược của tôi, đó là quan trọng hơn. cái cơ tận của cô cầm. Thấy không? Tôi diệt được cái cơ nặng trược của tôi đó. Thì tự nhiên tôi phải ứng được với cha đất cha trời và tôi là người được thoát mẹ. Thấy không? Cho nên phải vun bồi cái ý chí của mình. Chúng ta còn ý chí. Còn sự phát triển thì chúng ta nên vun bồi cái đó để tiến nhà. Không nên nghĩ rằng đây rồi nó sẽ xảy tới cho tôi, không cần nữa. Tôi làm sao tiêu diệt sự nặng trược sẵn có của tôi ra. Tôi hóa giải từ cái trược thì tới cái thanh. Tôi mới là cứu độ toàn bộ. Cái đó là điểm quan trọng nhất của những người tu về vô vi. Cho nên các bạn sau này không có lười biếng được. Người nào tu ý thức được điển không có gì lười biếng. Lười biếng vô mặt ta biết rồi. Tự bạn vô mỗi buổi sáng thấy mặt mày nó không hay. Mình cảm gì đâu, hôm ngủ khò sáng vô mặt không hay. Thì tự xét lại mình biết. Còn tôi nói cũng vô ích. Ông Tám ông tiên tri rồi. Ông Tám là thằng ngu cũng như mình, không có cái gì tiên tri hết. Ông Tám trong thực hành và muốn mọi người sáng suốt để ông Tám bắt tay mọi người chơi cái vui thôi. Chứ sự thật là mọi người phải tự lo sự chi. Rồi nói bây giờ hỏi tại sao Bắc Vinh tôi không nghe, chúng tôi gặp ông Tuần sẽ tôi nhớ hỏi tại sao. Tại sao sự ngộ nghĩnh của trời Phật có. Vì các bạn là thoát phàm rồi thì sự ngộ nghĩnh của các bạn là in sâu cái trí óc của người ta. Nó nhẹ nhàng. Khi gặp rồi, gặp các bạn rồi ta nhớ. Cái nhớ đó là cái nhớ không thể tả cho người đời biết. Mà nhắc sâu thì cũng có tiền kiếp rồi, bây giờ mới tái nhìn. Rồi mà khi xa rồi, nó buồn bực, nó thiếu mất một cây. Cho nên là bây giờ mình tóm tắt lại nói là thanh điển vắng. Thì tâm linh không khai triển. Đó. Cho nên các bạn tu có thanh điển rồi. Thì tâm linh các bạn ở đâu nó cũng khai triển. Như hồi trước tôi với ông Tư. Nó sẽ ông Tư là già xấu xí. Dụng còn mấy cái răng. Mà tôi mê ổng chuyện gì. Mà tôi phải khoáng. Tôi thấy ổng tôi khoáng. Mà tôi dòm ổng thì trẻ đẹp. Mà ai ổng cũng nói tôi già. Thấy dung vậy. Nhưng mà tôi thương. Tôi thương cái đức độ. Tôi thương cái sự sáng suốt. Tôi tới ngồi với ngài, ngồi dây bố, ông ngồi đó, tôi ngồi ông bên, nhắm mắt đi thì ông cũng đi theo, thương chỗ đó. Mình nhớ cái đó. Tôi hai ngày không xuống là ông cũng nhắc rồi. Cho nên bà Tư mới nói là, vợ bé ông tới kìa, tới là hai người nhắm mắt. Cái tình thương đó không thể nói được. Nó lạ kỳ, không gặp thì nhớ ghê đó. Nó ông thương. Cho nên bây giờ tôi ở ngay trong gia đình ở Việt Nam, mấy người anh tôi cũng vậy. Trong lúc tôi còn đó, ít có tới thăm tôi. Bây giờ tôi đi rồi, nghe tin tôi đi rồi, mấy người nó bây giờ cả ngày xuống tôi cứ lẩn quẩn. Thế như tôi mất cái gì mà tôi không biết. Cậu đi rồi tôi không biết mất cái gì hết. Chú đi rồi tôi bây giờ tôi mất cái gì mà tôi tìm không ra. Rồi chặt tôi nhớ chặt tôi thấy cậu mất cái gì. Chứ tôi cũng chẳng mất đồ gì mà tôi nhớ mất cái gì. Hình như tôi đã mất một món gì cả ngày để thấy mất cái món gì. Đó. Cho nên mình mang cái thể xác Phật chịu tu thanh điển thì cái phần thanh điển của mình cũng cứu độ cho anh em để siêu độ mọi người. Nhưng mà những người đã có phán thằng gì nói với bất thế thì cho nên tôi nói là mọi người tu có thể siêu độ cứu quyền cấp tổ sang tu đi. Bởi vì sự liên can đó không ai cắt đứt, sự liên hệ đó không ai cắt đứt. Chứ đừng nên cha mẹ tôi bị giam địa ngục, tôi tu làm sao tôi cứu, ráng tu đi. Rồi thấy, không phải mình kể công, mình hành lệ thấy. Rồi ở trên, Quan Âm sẽ tin cho, dễ cứu. Cũng như đây mà, ấy, cột sống đây mà, sponsor có cái giấy đã cũng cứu, đã qua tới chỗ tự do, ủng hộ thanh điển mình, hướng về, hướng được phá cố. Thấy không? Cho nên sang tu đi, thì được cứu độ. Cho nên cái chuyện mà mình nói cũng như là thần thoại không phải đâu. Các bạn tu rồi các bạn chứng kiến từ ngày tu và trong lúc tu rồi sau này sẽ kết quả. Không phải quảng cáo để bán để lấy tiền. Ở đằng này không có. Không có làm gì đó. Rồi tu rồi mình thấy cái hạnh của mình nó cũng phát triển. Sự sáng suốt của mình nó cũng mở. Rồi do sự cảm động của thiên liên để đưa xuống cho mình. Rồi mình thấy mình hành trì càng ngày tâm linh nó càng nhẹ. Sao chứ?
Dạ.
Mình thấy mình biết thương yêu mọi người.
Dạ.
Chứ hồi trước mình miệng mình nói thương yêu cho mình tính thôi. Rồi sau này thật sự thương yêu và mới thấy cái giá. Cũng như Lộc Bình đâu có, mấy người này đâu có bà con được thì người này cũng có thăm anh Lộc, người kia không thăm. Bên Mỹ cũng hỏi thăm, bên Pháp cũng hỏi thăm, chứ họ ruột thịt gì. Thấy không? Họ khác họ mà khác danh, không khác phường, khác khóm. Làm sao họ cứ nhớ Lộc Bình? Nhưng mà nó là ở trong cái gia đình. Vì nó hướng về Thượng Đế thì Thượng Đế mới, nó là con Thượng Đế thì tất cả con của ngài phải hướng về con của ngài thôi. Đó, nhắc nhủ lấy nhau và gỡ điện lại cho nhau trong tình thương xây. Thì tu mới thấy cái chỗ cao kia đó. Cho nên vô vi là nó ở chỗ đó. Mắt phàm không thấy, tay không rời đó. Nhưng mà có chỗ cứ rồi. Cho nên bà môn tả đạo nó có thể thắng chúng ta ở chỗ đó. Nó ra nó hát diệt thế rồi. Nhưng mà không mời. Nghe không? Nó ra nó hiện ra cái ông Phật ở chỗ đó rồi. Ông cứu, nó thấy người kia ngồi dậy. Nhưng mà sau ông ấy đi rồi, người kia nó nằm lại, nó cũng bệnh. Còn cái này nó chỉ cho nó tự cứu rỗi nó. Từ thể xác, thân xác cho tới phần hồn. À, nó tự xác nhận trở về cái cảnh đời. Cho nên hồi trước ông Tư bị bệnh hay lúc mới. Tôi bệnh thận mà, bệnh tim mà. Tôi không có uống thuốc. Không uống thuốc. Ông ấy muốn tôi cho thuốc, tôi không. Tôi nói cái pháp này trị được. Thì tôi hành đi. Tôi nghe tôi hành. Hành chết bỏ. Bỏ hết. Càng nghèo thì càng hành được. Mà càng có tiền mà nghĩ chuyện bác sĩ uống thuốc. Còn không còn xu nào, chỉ có hành trì để giải thích. Không thì chết đi. Nào. Cứ hành cho đến nỗi tôi ngồi trên cái ghế đẩu. Mà phải ngồi 3 tiếng đồng hồ, có té xuống đất thì thôi. Không cần thiết. Nhưng mà ngồi thêm 3 tiếng đồng hồ. Mỗi đêm, ngồi trong ghế tròn, chút xíu thôi. Cửa bên này cũng té, mà cửa bên này cũng té, mà lúc trước cũng té. Mà. Anh sao cũng té. Nhưng tôi ngồi, chết bỏ. À, cho nên thấy cái lập hạnh tu nó quan trọng. Là phải cương quyết không thể không vì lẽ này vì lẽ kia vì lẽ nọ. Hồi ban đầu tôi mới tu, tôi ngồi tôi đến nỗi không biết hai cái chữ gì. Thế nó thôi kệ, nghe là ông này lỡ rồi, rồi nó có bại đi nữa rồi nó tê tới đây được, nó sẽ tê tới đây rồi cũng có cơ hội chết thôi, cứ ngồi ngồi chấm nó xoa nó hết 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 gì. Chứ còn hồi ban đầu nó ê gì đó, cái chân của cục nước đá rồi không còn cái gì nữa, lỡ rồi đó là hết hồn chết chết vậy mà nó hết. Cho nên phải chúng ta phải chiến thắng cái tê và cái ngứa thì cái tánh nó mới bình. Con người còn dưỡng tê mà dưỡng ngứa cái tánh nó độc, mà chiến thắng cái tê và cái ngứa cái tánh nó bình. Hay lắm. Cái phương thức trị bệnh
chiến thắng bằng cách nào?
Hả?
Chiến thắng bằng cách.
Chiến thắng là mình cứ niệm Phật, trong lúc nó tê mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà nó như là hết tê tao mới cho tụi bay đứng dậy phân ra, mà còn ngứa tao hết ngứa tao mới cho để đứng đứng dậy, còn ngứa bắt tụi bay ngồi bắt niệm Phật nữa. Chiến thắng hai cái đó, cái tâm đó rồi á, các bạn thấy nó bình, cái tâm nó bình thản lắm. Hai cái đó nó tạo ra cái dâm, hai cái đó nó tạo ra cái dâm tâm, cái ngứa thì cái tên
thì
ừ.
con ngứa
Hả?
tại con không ngứa chứ còn như con này con nó không
À, không phải niệm Phật.
không con ngứa thì cái đó là tại bệnh sẵn
Không, bệnh cũng niệm Phật trị bệnh mà. Trị bệnh.
Thầy vừa rồi thầy có nói là theo cái pháp vô vi này nó thì nó chữa được bệnh. Như thầy đâu thật sẽ không có đi bác sĩ. Thầy
cứ biết hẳn.
Hết. Nhưng mà trong cái cuốn mơ duyên quái mộng của ông Tư đó, thì ông Tư có kể lại cái chuyện là những sự mà tiến triển ông Tư khi mà thi hành pháp vô vi sấy điểm bị tiến triển lên sao. Thì có một cái đoạn ông Tư nói rằng là Tư bớt đi có xuất hồn đi chơi đâu đó, gặp một cái gặp một con ma quỷ nào đó, và ông Tư đã dùng cái lưỡi để mọa cái bùa ngũ lôi và đánh lại cái anh kia. Rồi sau ông Tư thì đánh lại và ông Tư xỏ thương bị đau mấy tháng, và có nhờ sư tôi tức là tâm thiền sư chữa mà cũng không khỏi. Sau đó ông Tư phải vào bệnh viện sinh côn nhờ bác sĩ Thạch chữa mới hết.
Thì bởi vì ổng là thầy bùa, ổng là nghề võ. Anh là nào giờ có học võ không? Ngày nào ổng được trừ ma ấy quỷ, rồi ổng phải thọ cái nghiệp đó. Thế như vậy thì ông phải được cái pháp vô vi để ông chữa. Ở đâu, ông hồi đó anh chưa dùng cái pháp vô vi thì để ông còn ở trong vỏ, anh thấy không, còn đánh người ta mà ông còn quả bùa ngũ lôi. Chừng nào ông giết cái bùa ngũ lôi là ông không có xài, ông chỉ thiền thôi, ông chấp nhận để cứu bệnh. Còn cái này ông còn có phương tiện, anh đọc trong đó anh không lưu ý, ông quả bùa ngũ lôi ông đánh người ta mà.
Dạ vâng, sao bị người ta đánh lại?
Thì ông về tới thế gian ông cũng còn là vỏ mà. Trong lúc tu tu của ông là từ từ bỏ, chứ cũng còn vỏ, cũng còn vỏ, từ từ mới bỏ hết.
Thầy thiền giảng là càng tu thì càng gặp rắc rối đau khổ, thì con không hiểu như là để là một bài học tiến hóa, con không hiểu rõ lắm. Thế là con đến biết cái chuyện đó đó là do nghiệp căn của mỗi người hay là áp dụng cho mọi người?
Phải rồi, do nghiệp căn của mọi người, cho nên người gặp rắc rối, người tánh nóng nó sẽ nóng hơn nữa, và nó thức giác đi còn mau hơn nữa. Công chuyện xảy tới ào ào rồi nó sẽ giải quyết, để nó thấy rõ rằng nó biết sử dụng cái tấm tấn của nó. Đó. Càng êm lặng nó càng êm lặng hơn nữa để sử dụng cái tấm của nó. Thấy chưa? Mỗi người có một cái nghiệp quả, có một cái căn khác nhau, mà tùy nó mà sửa chuyển cho nó phát triển.
Con cũng thấy là con làm thua cũng còn nóng quá.
Đó, nắm nắm rồi sau này biết sử dụng cái nắm rồi đưa lên trên, khi mà nắm tập trung ngay trong tim bộ đưa lên cho mày nắm với ông trời cơ, thì mày nắm nổi không, nắm nhìn ta ăn trong gì, nắm với ông trời cơ thì nó tập cho nó sang, mình cứ sử dụng nó không sao, còn sân làm bằng đạp cho nó tiến hóa. Cái nắm đó là nó muốn mau không à, cái gì cũng muốn mau. Sau này tu nhẹ lên đỉnh đầu rồi nói là phải có. Bởi vì tại sao khi mà xuất hồn lên chỉ ngồi đó chứ, tôi muốn mặc áo xanh nó có áo xanh, áo trắng nó có áo. Đâu phải đi vô tiệm may này còn băng lâu lắm. Ở đây trên đó không có còn băng lâu lắm. Nó nhẹ là vậy đó. Thành nó mau lẹ chứ không phải nóng. Nói là phải có. Mà sai là không chịu. Không có chỗ đó. Sai một chút nó không chịu. Thì sáng suốt. Vậy nó mới lập hành được. Hứa là phải làm. Không có hứa rồi. Không có. Thành nó đổi tâm đổi tánh gì lắm, cứ việc thiền rồi nó đổi rồi sẽ ít khác. Sau này nó chỉ làm gì mà chậm thì không có làm được, làm lẻ lẻ cho nó rồi là dứt khoát nữa, mà lôi thôi là không chịu, nó có chỗ nào dứt khoát.
Trong lúc mình tu thiền, trong lúc nhiều người tu mà khí tâm thì xin Phật và Phật cho, ví dụ đại khái như ông bán vào đâu tám câu xin chính xin ra thì tất cả trong tánh sinh ra. Nhưng mà những người cũng tu như vậy, cũng biết tâm như vậy mà xin không được Đức Phật cho nhờ gì hết.
Bởi vì Đức Phật không cho là cho nó sử dụng sai. Còn khi mà anh xin cái xe để làm gì? Hiểu chưa? Nó phải có sự cân xét của bề trên. Hiểu chưa? Còn cái hành trì và cái độ hạnh của người đó nó tu tới đâu? Và xin một chiếc xe để vừa nó đi làm việc gì? Hữu ích cho con đường đạo. Thì nó dễ có, không có khó khăn. Còn người kia nó ở cho tôi chiếc xe mới thiệt đẹp, trở về con chắc cái đó chắc khó xin lắm, xin không được. Sau này tôi đi đâu tôi sáng suốt, tôi biết xe hơi tại Việt Nam lên giá, vì thuế nó sẽ đánh được. Tôi chạy đi mua cái xe Jeep trục lợi, ha, mua cái xe Jeep rất rẻ tiền, bán lợi chục ngàn chơi vậy không. Nhưng mà tôi thiền, cái tôi thấy xe Jeep nó ở trước mặt mà tôi thiền lâu rồi xe Jeep nó cháy luôn, cháy ra tôi coi sao có xe Jeep đâu có cháy mà tại sao nó cháy mình mất không, cái gì đây hết ghê nhá, mất tiền rồi thấy xe Jeep đậu trước mặt. Không có thể lấy cái sự sáng suốt của mình để phục vụ cho thế gian. Sau cái bài đó thức giấc tôi mới chạy đến ra 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 Nguyễn Văn Hảo, tôi kêu ông chủ ra ra tôi lấy cái xe này bây giờ tôi bán ra, rồi anh đi bán cho ông nào đó thì anh lời bao nhiêu chục ngàn. Nó anh điên rồi sao, giờ mặt tôi anh điên rồi hả, anh thất ra quá trời vậy mà anh điên rồi, tại sao tiền lời anh không lời mà anh đưa cho tôi. Tôi nói tôi có cái câu chuyện kỳ lắm. Anh đem đi bán rồi ông thắng cả tiền lại tôi vốn bị nhiêu đó mà giá gì bán thì tới bán đó, nó mua liền mà nó cho anh lời 60 ngàn đó rồi. Nó cứ dồn đi dồn lại hoài, thế giới đâu có người điên như vậy mà ăn bẩn đàng hoàng mà nó nói chuyện điên. Tôi nói bây giờ anh làm giùm tôi vụ này đi. Anh nói mà nếu tôi tới đó thằng đó nó không mua tôi bắt đền anh 120 ngàn. Tôi nói rồi cứ việc đi, tới đó giờ bán lời 60 ngàn 8 tiền tôi Rồi anh không dám nữa, không có lời được một xu, không dám làm. Cái chuyện lạ, không có thể lợi dụng sự sáng suốt của mình để làm gì. Rồi sau khi tôi thấy vậy, cũng ổn. Tôi nói với mấy bạn thất nghiệp, bây tụi bay mua xe là tụi nó mua tùm lum, thằng nào nấy cũng khá trời. Nó có là, nhưng mà tôi không được, phần tôi không được xu nào. Chỉ còn lỗ tiền xe nữa là khác, làm cú áp phè nó lỗ luôn tiền xe. Kỳ cục vậy, không cho, không cho. Nào, cho nên nhiều người nói, à cũng đồng tu vô vi này mà xin chiếc xe không cho. Mình phải xét mình, tu cách nào. Tinh tấn không, chân chánh không, mình xin để làm gì. Quan trọng là cửa đó. Sau này tôi không có dám xin cái gì, tôi nói thiệt, tới bây giờ tôi cũng chẳng dám xin ông chú cha ấy. Xin đóng cho vậy, thưa. Xin về cha cho con xin một chỗ ngồi. Để con đi xuống mỗi ngày gặp như tôi để học thêm đạo thôi. Đó. Rồi sao xin được, như mua được chiếc xe. Mà người thiếu trước hụt sau. Rồi làm xịt đuổi thép là cũng thành chiếc xe xin ca xích để đi thôi. Cái chiếc xe xin ca xích để nghe đạo. Mà trong cái nghe đạo tôi thì không phải đi mình sửa lại. Chở được có một mà tôi làm cái băng chở thêm hai người là ba người. Mỗi lần đi kéo thêm ít người để cho họ nghe. Nghe. Khi nào tôi đi tôi cũng dẫn thêm ít người. Không có được quan xí. Phải tính cho kỹ lưỡng. Chẳng phải nên tôi. Cái pháp này rồi muốn xin gì con ấy. Mà cái tâm mình chưa chắc xin không có. Thấy không?